tâm không thanh tịnh, nên danh hiệu của Ngài chính là tông chỉ giáo dục dạy học của Ngài đều ở trong danh hiệu. Nếu chúng ta hiểu được danh hiệu thì chúng ta sẽ hiểu được một đời của Đức Thế Tôn giảng điều gì, dạy điều gì, sẽ hiểu được. Cứu cánh cực giới, câu này là nói Ngài chứng được cứu cánh viên mãn. Quả này là quả đức. Cũng như chúng ta học ở trường và tốt nghiệp, đã tốt nghiệp viên mãn, những gì cần học đã học xong, bài tập đều làm xong, nhận được học vị tiến sĩ. Như vậy Phật ở đây là quả vị cao nhất, thừa đại nguyện thuyền. Đây là nhân địa thượng từng phát đại nguyện. Trước đây các vị Bồ Tát này đều phát quả. Chúng ta hiện nay cũng đã phát. Đã phát thì phải phát thật sự, phải từ tâm phát mới hữu dụng. Chỉ phát bằng miệng không hữu dụng, nhưng trên miệng đều đã phát. Đã phát nguyện gì? Nguyện như Phật vậy, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là tứ hoàng thệ nguyện. Chư Phật Bồ Tát dù đại nguyện có nhiều đều không ra ngoài bốn nguyện này. Phật A-di-đà có 48 nguyện, đem nó quy nạp tương tận thì vẫn ở trong bốn nguyện này. Bốn nguyện này là tổng nguyện, bao hàm tất cả các nguyện khác. Nên Đức Phật sau khi thành Phật là phải thực hiện bốn nguyện này. Nếu không thực hiện thành ra Ngài nói dối, trở thành gạt mình gạt người, như vậy làm sao thành Phật? Không những A-la-hán không có gạt mình gạt người, nói cho chư vị biết, tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, đại thừa sơ tín vị Bồ Tát, đây là giới luật cơ bản, họ đều làm được, làm một cách viên mãn, tuyệt đối không có gạt mình gạt người, nói lời là giữ lời. Nên trong pháp giới hư không giới, trong vô lượng vô biên quốc độ, có rất nhiều cõi Phật, trong đó có lục đạo, có 10 pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Hoa Tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu, trong đó nói đến chúng sanh trong những cõi chư Phật, đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo, mê mà không ngộ. Họ mê quá sâu nặng, vì mê nên họ tạo tội nghiệp. Khi mê thì trí tuệ bát nhã trong tự tánh biến thành phiền não. Vừa mê thì đã lập tức thay đổi, trí tuệ biến thành phiền não. Đức năng biến thành tạo nghiệp, tướng hảo biến thành lục đạo tam đồ, biến thành những thứ này. Vừa giác ngộ thì lập tức hồi đầu, phiền não biến thành trí tuệ. tạo nghiệp biến thành đức năng, lục đạo biến thành tướng hảo, biến thành cõi thật bảo trang nghiêm. Cho nên nó đều không phải là thật, nó tùy theo ý niệm mà biến đổi. Ý niệm tốt nhất nói với chư vị chính là A-di-đà Phật. Nếu ta học được điều này, ý niệm tốt nhất, thế xuất thế gian pháp không có ý niệm thứ hai có thể vượt qua ý niệm này. Tất cả quốc độ của chư Phật trong mười phương đều không hơn thế giới Cực Lạc. Vì sao? Ý niệm không giống nhau. Ý niệm A Di Đà Phật này thật là cửu cảnh cực quả, thuần tịnh thuần thiện. Vì sao không nắm bắt điều này? Chúng ta thấy từ xưa đến nay, thật sự có người đại phước đức, người đại trí tuệ. Đại phước đức, đại trí tuệ này có thể là bần cùng hạ tiện không biết chữ. Họ nắm bắt được câu A-di-đà Phật này. Quý vị xem, lúc họ sắp lâm chung, đứng như vậy giảng sanh, ngồi như vậy giảng sanh, ra đi một cách tiêu sái, họ đã thành tựu. Một số người phú quý như chúng ta không thể so với họ. Nên phải hiểu minh bạch đạo lý này. Chúng ta phải siêng năng học tập họ, cần phải nắm bắt câu Phật hiệu này, niệm này ở đây. Bất luận làm gì, câu Phật hiệu này là chỗ nương tựa của chúng ta. Thật có thể nương tựa được, nương tựa ai cũng không chắc chắn. Vì sao? Toàn là giả. Phật hiệu mới là thật. Phật hiệu là tánh đức, Phật hiệu là đáng tin nhất. Nên Đức Phật phải thực hiện bổn nguyện của Ngài. Đã phát nguyện này thì nhất định phải làm được. Chúng sanh trên thế giới này có duyên với Ngài, có duyên tức có cảm. Nên chúng ta biết tất cả hiện tượng vật chất trong thọ tưởng hành thức đều có. Thọ tưởng hành thức này nó đang phóng quang trong từng sát na. Phóng quang này là hiện tượng dao động. Mỗi cái dao động đều châu biển pháp giới. Nên chư Phật Như Lai họ đều nhận được. Sau khi nhận được phải xem có duyên hay không. Có duyên thì họ đến, không có duyên thì họ không đến. Có duyên sẽ đến. Nên Phật không độ người không có duyên. Chúng ta với Ngài không có duyên. Nếu Ngài đến, ta không thể hội được, ta không tin tưởng Ngài, không chịu tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Ngài đến như vậy, chúng ta thêm tạo tội nghiệp. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, tuyệt đối không để người thế gian tạo mặt trái của tội nghiệp. Nên ta có thể tiếp nhận thì Ngài sẽ đến dạy, còn ta không thể tiếp nhận, Ngài sẽ tránh. Điều này là điều nên làm. Đến đời ngũ trược chính là thế giới của chúng ta. Bây giờ có thể nói là ác trược đến cực điểm, thiên tai quá nhiều. Thị hiện thành Phật, thị hiện này chính là biểu diễn. Ngài đã thành Phật từ lâu. Đây là Ngài chỉ làm gương cho chúng ta thấy. Ngài đã làm như tứ tịnh đức trong Hoàng Nguyên Quang. tùy duyên diệu dụng, hoài nghi hữu tắc, làm tấm gương này cho chúng ta. Nhu hòa chất trực, không có ngạo mạn, thái độ nhu hòa, nội tâm chân thành. Di độ ngã đẳng, diễn thuyết bổn kinh. Diễn ở đây là làm ra, là biểu diễn. Thân giáo, thánh nhân trong thế xuất thế gian dạy người đều dùng thân giáo để biểu diễn, làm cho mọi người thấy, để ta từ từ cảm nhận, từ từ giác ngộ, và ta từ từ hồi đầu. Không phải nói suông như vậy, nói họ không nghe. Đến lúc họ thật sự có cảm nhận, họ đã hồi đầu, thì họ sẽ đến thỉnh giáo. Lúc đó mới nói với họ. Nên thuyết pháp cần phải thỉnh mời, chính là đạo lý này. Chúng ta không thỉnh giáo, Ngài sẽ không nói với chúng ta. Nhưng sao? Ngài sẽ làm cho chúng ta thấy. Làm được, sau đó mới nói được. Đây là thánh nhân. Nói được có thể làm được là hiền nhân. Nói được làm không được biến thành gạt người. Dối gạt người khác làm sao có thể thành tựu? Thị tức nhất thiết chúng sanh, đại ân đại đức chi từ phụ. Đây là cảm ơn đối với Phật. Vị thầy này giống như phụ thân của mình vậy. Đối với con cái yêu thương vô bờ, toàn tâm toàn lực đến dạy dỗ chúng. Vô pháp bất trì, vô pháp bất biến chi đạo sư. Khắp nơi khắp chốn trong kinh điển chúng ta thấy, quý vị cần phải biết đạo sư chính là tôn xưng đối với Phật. Đại sư cũng là xưng Phật. Tôn xưng đối với Phật. Trong kinh điển chúng ta thấy, những pháp sư phiên dịch kinh điển, lào thông tam tạng, nên gọi tam tạng pháp sư, họ không xưng là đại sư. Đây thuộc về lễ nghĩa, không thể không hiểu. Chúng ta xưng đại sư như vậy là hơi quá đáng. Hiện nay trên xã hội, có người đối với bạn rất tôn kính, gặp mặt gọi bạn là đại sư, thì ta phải nói với họ, danh xưng này không thể dùng, chỉ đối với Phật mới có thể dùng. Nếu không, chúng tôi không gánh vác nổi, vì không phù hợp với thực danh. Ví dụ ta không phải tổng thống, khi người khác gặp mặt mình, tổng thống tiên sinh, chúng ta nghe cảm thấy thế nào? Chúng ta không phải Phật, mà bây giờ gọi là Phật, thì tình hình cũng giống như vậy. Không thể xưng đạo sư, không thể xưng đại sư. Nhất định phải hiểu điều này. Không hiểu sẽ khiến người khác cười mình. Nên người thường xuyên đọc kinh hay học kinh giáo đều hiểu. chúng ta xưng hô đối với một số người xưng là trưởng lão, như vậy là rất tôn kính, không thể xưng đại sư. Đại giác viên mãn chi Thích Tôn giả, đây chính là Phật trong bản kinh này, tức là xưng Đức Thế Tôn của chúng ta. Trong đề mục này có nói một chữ, bây giờ nói chữ thứ hai. Thuyết, thuyết giả, duyệt giả. Ngày xưa thuyết và duyệt đồng một chữ, nhưng nghĩa bất đồng. Đọc đều đọc duyệt. Quý vị xem câu đầu tiên trong luận ngữ, chúng ta nhìn thấy học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hộ. Chữ đó là thuyết, là chữ thuyết có bộ ngôn một bên, về sau có thêm bộ tâm đứng một bên, những ý nghĩa tương đồng. Bất diệt duyệt hồ, đây là cổ âm. Duyệt sở hoài giả, chính là trong tâm của họ nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên là gì? Là dạy học, là giáo hóa chúng sanh. Duyên của chúng sanh bây giờ đã thành thục, có thể tiếp nhận, ngài hoan hỷ biết bao. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nguyện này có thể thành hiện thực, duyên đã chín mùi, có thể thực hiện. Nên duyệt sở hoài, tâm nguyện này duyên phận đã đến. Phật thuyết nhị tự hiển thử kinh, thị Thế Tôn kim hữu sở tuyên, phi dư nhân chi thuyết giả. Kinh Phật rất nhiều, nhưng có rất nhiều kinh trên đề kinh không có Phật thuyết. Kinh điển có hai chữ Phật thuyết đứng đầu, số lượng không nhiều. Vì sao có kinh có hai chữ Phật thuyết đứng đầu, có kinh không có? Điều này là lúc phiên dịch có thể lệ, có ví dụ. Phàm là chánh tông phần, câu nói thứ nhất là Phật nói, thì kinh điển này hai chữ Phật thuyết đứng đầu. Nếu câu đầu tiên là Bồ Tát hoặc là người khác thỉnh giáo, như vậy thì không thêm chữ Phật thuyết. Bộ kinh này câu đầu tiên trong chánh tông phần xác thực là Phật thuyết. Phật cáo A Nan, câu đầu tiên là Phật dạy A Nan, không phải là A Nan hỏi Phật, là Phật nói với A Nan. Hình như là câu đầu tiên phẩm thứ tư, không sai, phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa phẩm, phẩm thứ tư mới là chánh tông phần. Trang 179, quyển thứ hai, chánh tông phần. Chánh tông phần, quý vị xem kinh văn. Pháp tạng nhân địa phẩm thứ tư, câu thứ nhất: Phật cáo A Nan, quá khứ vô lượng, bất khả tư nghị, vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thế gian tự tại dương Như Lai. Quý vị xem, câu đầu tiên là Phật thuyết. Trong chánh tông phần, câu đầu tiên là Phật thuyết. Cho nên sau này khi quý vị nhìn thấy trong đề kinh có chữ Phật thuyết là sẽ hiểu. Phật dĩ độ chúng sanh di nguyện, kim chúng sanh cơ thuộc, kham thọ tịnh độ đại pháp, cứu cảnh giải thoát, cố kim lạc thuyết, dĩ sướng bổn hoài. Duyên phận này là vô cùng hy hữu khó gặp. Vì sao? Chúng sanh rất nhiều, căn tánh không tương đồng, sở thích không giống nhau. Những điều này với những gì học tập trong quá khứ đều có liên quan. Trong quá khứ học tiểu thừa, thì bây giờ gặp tiểu thừa họ liền hoan hỷ. Đại thừa họ không thể tiếp nhận. Học thiền gặp được thì vui vẻ thích thiền. Học giáo lý có rất nhiều. Có người thích thiên thai, có người thích hiền thủ, có người thích pháp tướng. Đây không phải chỉ một đời này mà do tập khí trong quá khứ. Đời đời kiếp kiếp học rất lung tung, học rất nhiều. Trong quá trình học tập nhiều thứ như vậy, chúng ta đối với loại nào thật tâm thích, sau đó nếu gặp lại, chủng tử này sẽ được A-lại gia dẫn phát ra. Chính là nguyên nhân này. Chúng ta hôm nay tiếp thu pháp môn tịnh độ thật không dễ. Tôi tiếp thu tịnh độ rất khó. Khoảng 20 năm sau khi học Phật mới thật sự tiếp thu. Khi đã thật sự tiếp nhận thì vô cùng hoan hỷ. Cũng chính là nói trước đây có tu, căn cơ đó được chôn vùi rất sâu, và đào từ từ, đào suốt 20 năm mới đào nó được. Không phải như có một số người vừa tiếp xúc họ đạt thích. Chúng ta nhìn thấy cũng rất vui, tự than là không được như họ. Tôi cũng phải học 20 năm mới tin. Sao họ vừa tiếp xúc liền tin tưởng, liền thích? Trong đó cũng có hoan hỷ khi tiếp xúc, nhưng khi học không lâu họ lại thối tâm, họ lại đi học cái khác. Trường hợp này rất nhiều, cũng rất bình thường. Chúng ta cũng chẳng thấy có gì lạ. Bất luận họ tu học pháp môn nào, chúng ta đều tán thán, đều hoan hỷ, không nên có tâm phân biệt. Chúng ta cần phải học Phật. Phật đối với chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Phật đối với tất cả chúng sanh, chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật không có khởi tâm động niệm. Chúng ta cần phải học không khởi tâm, không động niệm, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Như vậy mới được coi là có công phu, có định lực. Trong Phật pháp thường nói là tam muội, không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Chúng ta phải biết tại sao họ lại như vậy. Phải biết trong quá khứ họ học rất nhiều, học rất khó. Vừa thấy đã hoan hỷ, khẳng định trong quá khứ đã học qua. Còn học đến nửa đường họ thay đổi, như vậy là vì trong quá khứ đối với pháp môn này họ học cũng có trình độ tương đương. Đời này gặp duyên, họ sẽ bỏ pháp môn này để học pháp môn khác. Như vậy có thể thành tựu chăng? Sự việc như vậy họ tịnh không biết gì. Nếu họ biết, khẳng định trở lại học tịnh độ. Vì sao? Học tịnh độ có thể thành tựu trong một đời, ngoài ra thì chưa biết được. Tuy trong quá khứ có căn rất sâu, muốn đời này phải thành tựu. Thành tựu cũng đâu có gì khác, chỉ là phiền não của chúng ta có thể đoạn hay không. Điều này rất hiện thực. Tôi có thể buông bỏ chăng? Trong mấy mươi năm này, chỉ ít tôi cũng có 30-40 năm. Tôi nói có 16 chữ: buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Mười sáu chữ này buông bỏ, chúng ta có thể thành tựu chăng? Không thể.